This Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Phanxicô và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện về một cô gái mới lớn đầy bốc đồng. Sống trong gia đình, cô cảm thấy mình không được hạnh phúc. Cô luôn cầu nhàu khó chịu với những người trong gia đình, đặc biệt với mẹ cô ta. Vì mẹ cô thường hay nhắc nhở la rầy cô. Vào một buổi sáng nọ, cô bực tức với mẹ, cô quyết tâm bỏ nhà ra đi. Nhưng vì ra đi trong sự giận dữ, nên cô không đem theo tiền. Suốt gần một ngày lang thang qua các con phố, cô cảm thấy đói, rồi đói dữ dội. Mặc dù vậy, cô vẫn quyết tâm không trở về nhà. Và rồi cô ta dừng bên một quán phở. Bao nhiêu lần thục thò, muốn vào, nhưng sợ vì không có tiền. Bà chủ quán hiểu ý nên đã mời cô vô quán và cho cô ta một tô phở thật to và thật ngon. Xúc động trước tấm lòng quảng đại của bà chủ quán, cô ta đã khóc. Bà chủ quán hỏi thăm, và cô ta cho biết rằng, cô xúc động vì lòng tốt của bà, cho dù bà là người dân nước lã. Trong khi đó, gia đình ruột thịt của cô, chẳng ai thương cô hết, kể cả mẹ cô. Bấy giờ, bà chủ quán cắt ngang lời cô ta và nói rằng, A này cô bé! Cô hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi đây, tôi chỉ cho cô ăn có một tô phở, mà cô đã hết lòng cảm ơn tôi, rồi còn xúc động khóc vì tôi. Trong khi đó, cha mẹ cô đã cho cô có cuộc sống, lại còn lo lắng, chăm sóc và cho cô cả ngàn bữa ăn ngon. Chẳng lẽ cô không nhớ ơn sao? Cô ta nhận ra sự thiếu sót của mình. Cô quyết tâm trở về nhà. Vừa bước vào nhà, cô liền nghe mẹ nói, con đi đâu từ sáng tới giờ, mau vào ăn cơm kẻo đói. Đó là những câu nói cô nghe quen thuộc hàng ngày, đôi lúc lại còn ghét nữa. Nhưng lúc đó nghe sao mà ngọt ngào quá. Và cô ta đã chạy đến, xin lỗi và cảm ơn mẹ. Đôi lúc ta đề cao và xúc động trước công ơn của người khác dành cho mình, nhưng lại thường xem nhẹ những công ơn cha mẹ và người thân. Thì cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở về cảm ơn Chúa, còn 9 người Do Thái giáo thì không. Người ngoại giáo nhận được ơn Chúa, và họ xem đó là việc vĩ đại đối với họ, nên đã tạ ơn Chúa. Còn 9 người Do Thái giáo đã quen nhận ơn của Chúa, nên coi đó là chuyện thường, nên đã không trở lại cảm ơn Chúa. Và đây cũng có thể là thực trạng của người Kitô hữu hôm nay, được nhận quá nhiều ơn, mà lại xem là bình thường, không phải là ơn. Ta đang sống trong sự yêu thương che chở của Thiên Chúa. Ơn huệ Chúa phủ kín cuộc đời, từ trong từng hơi thở cho đến những việc làm ta làm, đều mang ân sủng của Chúa. Đặc biệt là ơn sự sống vĩnh cửu, ơn cứu độ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong mỗi thánh lễ, trong mỗi bí tích. Còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, còn biết bao nhiêu người đang đói thánh thể, đang đói sự sống vĩnh cửu của Chúa. Nhận những ơn này trong các bí tích, lòng ta có biết ơn. Thật ra, đối với Chúa, Chúa không cần những lời ca tụng, tôn vinh hay cảm tạ của con người, vì Chúa quá cao vời, quá sung mãn trong hạnh phúc của Ngài. Việc con người ca tụng, ngợi khen, cảm ơn, không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ích lợi cho con người. Người nào càng cảm ơn Chúa, thì càng gắn chặt tương quan với Chúa, và càng được đón nhận những ơn của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nhiều điều, nhưng xin ban cho chúng con một điều nữa, đó là cho chúng con luôn biết nhận ra những ơn huệ của Chúa mà không ngừng cảm tạ tri ân Chúa.
Chúa, Chúa trời con vinh ngôi Chúa cha nhân từ. Cảm tạ Chúa, Chúa tình yêu, vinh danh ngôi Chúa con ngài. Lời ngợi ca thuộc về Chúa, Thánh Linh nguồn sức sống siêu nhiên, nguồn cậy chống, nguồn hạnh phúc cho con người hạnh phúc vô biên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Những bổ nhiệm quan trọng tại Tòa Thánh. Hôm 8 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, làm tân chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Raymond Burke, 66 tuổi, được bổ nhiệm làm người bảo trợ Hội Hiệp sĩ Manta. Đức Tổng Giám mục Mamberti, người Pháp, năm nay 62 tuổi, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Sudan, trước khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm ngoại trưởng cách đây 8 năm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher làm tân ngoại trưởng của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục người Anh này cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Australia. Đức tân ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher, năm nay 60 tuổi. Lần đầu tiên ngài bước vào nhiệm vụ sứ thần Tòa Thánh là vào tháng Giêng năm 2004, khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, lúc đó mới 50 tuổi. Sau đó, ngài đã thi hành nhiệm vụ sứ thần Tòa Thánh tại Guatemala năm 2009, tại Australia năm 2012. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Tân Ngoại trưởng Tòa Thánh là một nhà ngoại giao vui tính với nét đặc biệt bộ râu hàm màu trắng và đã chứng tỏ tài năng ngoại giao nổi bật. Hội Hiệp sĩ Manta, gọi tắt là SMOM, là một dòng hiệp sĩ hiện nay chuyên hoạt động từ thiện bác ái với 13.000 thành viên và 80.000 người thiện nguyện tại 120 nước trên thế giới, và có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 104 quốc gia. Với sự thiên chuyển Đức Hồng Y Burke, hiện nay không còn vị người Mỹ nào đứng đầu một cơ quan trung ương tòa thánh. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội nghị thường niên năm 2014, Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam tại Ca Long, Đà Lạt. Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam năm 2014 được tổ chức tại trung tâm Đông Bosco, Ca Long, thuộc giáo phận Đà Lạt từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 năm 2014 với chủ đề Được Thánh Hiến để thi hành sứ vụ. Có 147 đại biểu tham dự là các bề trên và đại diện bề trên thuộc các đơn vị dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ trong toàn quốc. Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam năm 2014 vui mừng chào đón Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đến chủ sự thánh lễ khai mạc, và các thuyết trình viên là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh. Linh mục Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, dòng Tên. Linh mục Du Xe Nguyễn Thịnh Phước, dòng Đông Bosco. Và nữ tu Thecla Trần Thị Rồng, dòng Đức Bà. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các bề trên đã lắng nghe những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chia sẻ với hội nghị về hiện trạng đời sống tu trì tại Việt Nam, giải đáp thắc mắc về cách thức tổ chức năm đời sống thánh hiến, gợi ý các sinh hoạt trong năm đời sống thánh hiến và trình bày về nội quy của Ủy ban Tu sĩ đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã trình bày đề tài, giáo huấn của giáo hội về thánh hiến và sứ vụ. Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh, đã trình bày đề tài, nhận định về thánh hiến và sứ vụ của tu sĩ. Linh mục Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, dòng Tên, đã trình bày đề tài, cộng đoàn tu sĩ thi hành sứ vụ. Linh mục Du Xe Nguyễn Thịnh Phước, dòng Đông Bosco, đã trình bày đề tài, đào tạo người tu sĩ để thi hành sứ vụ. Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, giám tỉnh dòng Đông Bosco, chủ tịch Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, chia sẻ về đề tài quyền bính và sứ mạng. Nữ tu Thecla Trần Thị Rồng, dòng Đức Bà, đã trình bày đề tài hướng dẫn cộng đoàn để thi hành sứ vụ. Hội nghị cũng đã nghe Ban điều hành Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động và về quỹ tài chính của Liên hiệp trong năm 2014. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các bề trên thảo luận với các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của quý đức cha, quý cha và quý nữ tu. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại hội trường với sự chủ sự và hướng dẫn của cha chủ tịch Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới. Những vấn đề đào tạo và huấn luyện giới tu sĩ, đặc biệt là đối với các tu sĩ trẻ, đồng thời đề ra các sinh hoạt cụ thể trong năm đời sống thánh hiến, cũng như thảo luận về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam nhiệm kỳ thứ 5 vào năm 2015 và giao trách nhiệm cho Ban điều hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện. Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam năm 2014 đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái của hội nghị chắc chắn sẽ đem lại cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy những người sống đời thánh hiến tại Việt Nam càng ngày càng trở nên những chứng nhân loan báo tin mừng giữa thời đại hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn phần đầu của bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết này. Phương châm nổi tiếng của Đức Pio thứ 12 là: với hòa bình, ta không mất gì cả, với chiến tranh, ta mất tất cả. Phương châm này được Đức Francisco cố tình trích dẫn thường xuyên. Theo Đức Pio thứ 12, ta cần phải hiểu rằng các liên hệ kinh tế giữa các quốc gia chỉ có thể là khiết cụ của hòa bình, bao lâu chúng tuân theo quy phạm của luật tự nhiên, gợi hứng cho yêu thương, chăm sóc người khác và là nguồn cung cấp trợ giúp. Đức Pio thứ 12 cũng tỏ ý nghi ngờ một Liên hợp Âu Châu chỉ dựa duy nhất trên mục tiêu kinh tế, vì Liên hợp này chắc chắn sẽ rất yếu ớt, bởi không có một lý tưởng lớn và hữu hiệu giúp làm nó nên mạnh trong việc phòng ngự và hành động cho một chương trình văn minh chung. Theo Đức Pio thứ 12, sống chung cũng không đủ, vì để biện minh cho việc mưu cầu hòa bình, phải có sự sống chung trong sự thật. Để đạt mục tiêu này, những người hoài nghi hay hợm hĩnh không thích đáng làm nền tảng cho sự hợp nhất của con người, vì chủ nghĩa duy vật chất của họ giảm thiểu cả những chân lý đẹp đẽ nhất thành phản ứng vật lý, và vì họ chỉ nói tới các ý thức hệ. Những ai không thừa nhận các chân lý tuyệt đối cũng như không chấp nhận các bổn phận luân lý trong đời sống xã hội cũng đều không thích đáng, vì từ họ chỉ phát sinh các phê phán phá hoại và phi lý nhằm chuẩn bị một bầu khí thuận lợi cho chủ nghĩa độc tài và áp chế. Sứ điệp truyền thanh trên rất phong phú ở chỗ đã đề ra nhiều chủ đề cho các suy tư xa hơn. Chính từ khởi điểm này, giáo hội đã khai triển sự hiện diện của mình trên thế giới thời chiến tranh lạnh và sau đó nữa. Cố gắng ngoại giao đi song hành với dấn thân văn hóa, giáo lý và giáo dục nhằm xây dựng việc sống chung trong sự thật. Ấy thế nhưng, những kẻ hợm hĩnh, những kẻ hoài nghi, những người không thừa nhận chân lý tuyệt đối đã thắng cuộc. Âu Châu mất hết căn tính, việc phát triển toàn diện con người trở thành mờ nhạt. Các liên minh giữa các quốc gia, trên hết, chỉ có bản chất kinh tế và thiên về phúc lợi của những quốc gia lớn nhất và giàu có nhất. Tòa Thánh luôn mạnh mẽ lên tiếng về các vấn đề này, phê phán việc thành lập các nhóm G như G7, G8, G20. Thay vào đó, ủng hộ các chính sách đa phương và đa quốc, nhằm bao gồm cả các quốc gia yếu kém nhất. Điều đó vẫn chưa đủ. Viễn cảnh quốc tế ngày nay hoàn toàn bị phân mảnh. Người ta chỉ có thể bất lực nhìn vào vành trăng lưỡi liềm các tranh chấp nổ ra từ ngay trái tim Âu Châu cho tới Phi Châu, vì đâu còn các tác nhân quốc tế mạnh mẽ nào ở cuối chân trời. Giáo hội Công giáo vẫn còn có thể gây ảnh hưởng tinh thần, giúp các quốc gia theo đuổi ích chung. Giáo hội này không có sức mạnh giáng chỉ, như lời nhận định của Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Thomas Gullison. Nhưng giáo hội này có thể nói lên sức mạnh tinh thần của mình dựa trên sự thật, là điều thực sự liên kết các quốc gia lại với nhau. Đó là lý do tại sao Đức Francisco nên tiếp tục các cố gắng của Ngài cho hòa bình. Lời Ngài trên chuyến máy bay từ Hán Thành đến Roma một lần nữa nhắc lại lập trường của giáo hội. Một giáo hội có nền ngoại giao quốc tế nhằm chăm sóc những con người, chứ không chăm sóc các vấn đề. Có lẽ Đức Francisco nên được hướng dẫn và nên phong chân phúc cho Đức Pio thứ 12 vì các đặc sủng tiên tri của Ngài, một đặc sủng mà Đức Gioan thứ 23 đã tiếp nối thi hành, chặn đứng được cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba. Đức Phaolô thứ 6 cũng đã đi theo con đường này với các bài diễn văn hùng hồn về hòa bình và giải giới. Đức Gioan Phaolô thứ 2 đã nhấn mạnh tới nó bằng cách đẩy mạnh một nền ngoại giao đặt căn bản trên liên hệ với nhân dân chứ không với các nhà nước, một trong những lý do thực sự đã làm Liên bang Xô Viết sụp đổ. Và Đức Benedicto thứ 16 còn đi xa hơn nữa trên con đường này, với nền ngoại giao sự thật của Ngài, vốn là thành phần trong dự án canh tân nhằm đem lại một cơ cấu pháp chế và thần học cho các lý tưởng lớn lao của giáo hội. Đức Francisco hiểu rõ, số phận nhân loại tùy thuộc sức mạnh trong lập trường của Ngài. Về điểm trên, John Allen, trong một bài đăng trên tờ Boston Globe ngày 23 tháng 8 vừa qua, giúp ta an tâm. Theo nhà báo này, chính Đức Francisco kể lại cho một nhà báo Nam Hàn hay. Trong cuộc viếng thăm Nam Hàn gần đây, Ngài được tặng một huy hiệu của thảm họa chìm phà Sewon. Ngài đeo huy hiệu này cả nửa ngày, mới có người đề nghị Ngài cởi ra, vì người ta giả thiết Ngài phải trung lập. Đức Francisco trả lời, ô kìa, ông không thể trung lập trước nỗi thống khổ của con người. Ông ở đây có thể là nhà báo Nam Hàn, mà ông ở đây cũng là chính Đức Francisco, một người khách phương xa, đáng lẽ nên nể mặt chủ nhà đã mời mình tới thăm, dù mình chỉ là người đại diện không quá 11% số người của chủ nhà. Ngoại giao sự thật phải chăng hệ tại ở chỗ này? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Francisco và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12, bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
nơi sự hiện diện và trong thừa tác của các giám mục, linh mục và các phó tế, chúng ta có thể nhận ra gương mặt thật của giáo hội. Đó là mẹ giáo hội phẩm trật, sinh chúng ta ra trong cuộc sống đức tin, thêm sức, dưỡng nuôi, đồng hành với chúng ta đến với Chúa Cha để được ơn tha thứ tội lỗi, khẩn nài phước lành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc sống, bao bọc chúng ta với hơi ấm của mình, nhất là trong những lúc tế nhị của thử thách, khổ đau và cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư mùng 5 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý về các chức thừa tác mà chính Chúa Kitô đã dấy lên trong giáo hội để xây dựng các cộng đoàn Kitô thân mình mầu nhiệm Ngài. Bình luận đoạn thư Thánh Phaolô gửi cho ông Kitô mà mọi người vừa nghe đọc trước đó, Đức Thánh Cha nói: "Mọi người đều đã nghe thấy, các giám mục chúng tôi phải có biết bao nhiêu là nhân đức. Thật không dễ, không dễ. Vì chúng tôi là những người tội lỗi. Nhưng chúng tôi tín thác nơi lời cầu nguyện của anh chị em, để ít nhất chúng tôi tới được gần điều tông đồ Phaolô khuyên nhủ tất cả các giám mục. Anh chị em có đồng ý không? Anh chị em sẽ cầu nguyện cho chúng tôi chứ?" Trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã nhấn mạnh Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn đầy trên giáo hội các ơn của Người. Giờ đây, trong quyền năng và ân thánh của thần khí Ngài, Chúa Kitô dấy lên trong giáo hội các thừa tác để xây dựng các cộng đoàn Kitô như thân mình Người. Trong các thừa tác đó, nổi bật là thừa tác giám mục. Nơi vị giám mục được trợ giúp bởi các linh mục và các phó tế, chính Chúa Kitô hiện diện và tiếp tục lo lắng cho giáo hội và bảo đảm cho giáo hội sự che chở và hướng dẫn của Người. Nơi sự hiện diện và trong thừa tác của các giám mục, linh mục và các phó tế, chúng ta có thể nhận ra gương mặt thật của giáo hội. Đó là mẹ giáo hội phẩm trật. Thật thế, qua các anh em này, được Chúa tuyển chọn và thánh hiến với bí tích truyền chức, giáo hội thi hành chức làm mẹ của mình. Giáo hội sinh chúng ta ra như Kitô hữu trong bí tích thánh tẩy, bằng cách làm cho chúng ta tái sinh trong Chúa Kitô. Canh thức trên sự lớn lên của chúng ta trong đức tin, tháp tùng chúng ta đến với vòng tay của Thiên Chúa Cha để được ơn tha thứ, chuẩn bị cho chúng ta bàn tiệc thánh thể, nơi giáo hội nuôi dưỡng chúng ta với lời Chúa và mình và máu Chúa Giêsu. Khẩn nài trên chúng ta phước lành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nâng đỡ chúng ta trong suốt lộ trình cuộc sống và bảo bọc chúng ta với sự hiền dịu và hơi ấm của mình, nhất là trong những lúc tế nhị của thử thách, đau khổ và cái chết. Chức làm mẹ đó của giáo hội được diễn tả ra cách đặc biệt trong con người của vị giám mục và chức thừa tác của Người. Thật vậy, như Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ và đã sai các vị ra đi loan báo tin mừng và chăn dắt đoàn chiên, cũng thế, các giám mục là các người kế vị các tông đồ được đặt làm đầu các cộng đoàn Kitô, như là những người bảo đảm cho đức tin và như dấu chỉ sống động sự hiện diện của Chúa giữa họ. Như vậy, chúng ta hiểu rằng đây không phải là một địa vị uy tín, một chức tước vinh dự. Chức giám mục không phải là một tước hiệu vinh dự, nhưng là sự phục vụ. Chúa Giêsu đã muốn như thế. Không thể có chỗ cho tâm thức trần tục trong giáo hội. Tâm thức trần tục nói, mà ông này đã tiến thân trong giáo hội, đã trở thành giám mục. Không, không. Trong giáo hội không thể có chỗ cho tâm thức này. Chức giám mục là một phục vụ, chứ không phải là một tước vinh dự để khoe khoang. Là giám mục, có nghĩa là luôn luôn có trước mắt gương sống của Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành, không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và để hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Các giám mục thánh, có biết bao giám mục thánh trong lịch sử giáo hội, cho chúng ta thấy rằng người ta không tìm kiếm, không xin, không mua chức thừa tác này, nhưng tiếp nhận trong vâng phục không phải để nâng mình lên, nhưng để hạ mình xuống, như Chúa Giêsu đã hạ mình, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Thật là buồn khi thấy một người tìm chức vụ này và làm biết bao nhiêu điều để tới được chức vụ đó, và khi tới rồi lại không phục vụ, nhưng vênh vang và chỉ sống cho sự phù vân của mình. Còn có một yếu tố thứ ba quý báu nữa đáng được mình nhìn. Khi Chúa Giêsu đã chọn và kêu gọi các tông đồ, người đã không nghĩ phân tách họ với nhau, với mỗi người tùy ý mình, nhưng cùng nhau để họ ở với người, hiệp nhất như một gia đình duy nhất. Tất cả các giám mục cũng làm thành một cộng đoàn duy nhất, được quy tụ chung quanh giáo hoàng, là người gìn giữ và bảo đảm cho sự hiệp thông sâu xa này mà Chúa Giêsu và chính các tông đồ đã lưu tâm biết bao nhiêu. Như vậy, thật là đẹp biết bao nhiêu khi các giám mục cùng với giáo hoàng diễn tả tính cách đoàn thể ấy và tìm cách ngày càng là những người phục vụ tín hữu, phục vụ giáo hội hơn. Chúng ta đã chứng kiến mới đây trong Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới tất cả mọi giám mục sống rải rác trên thế giới, dù sống tại các nơi, các nền văn hóa, sự nhạy cảm và các truyền thống khác nhau và xa cách nhau. Hôm trước, có một giám mục nói với tôi rằng, để đến Roma, từ nơi ngài ở, cần phải bay 30 giờ đồng hồ, xa biết bao, nhưng các vị cảm thấy là phần của nhau và trở thành kiểu diễn tả mỗi giây thân tình giữa các cộng đoàn với nhau trong Chúa Kitô. Và trong lời cầu nguyện chung của giáo hội, tất cả mọi giám mục đặt mình để lắng nghe Chúa Cha và Chúa Con và Thần Khí. Như thế, có thể chú ý tới con người và các dấu chỉ thời đại một cách sâu xa. Các bạn thân mến, tất cả điều này làm cho chúng ta hiểu tại sao các cộng đoàn Kitô lại nhận ra nơi vị giám mục một ơn lớn lao, và chúng ta được mời gọi dưỡng nuôi một sự hiệp thông chân thành và sâu xa với giám mục, bắt đầu từ các linh mục và các phó tế. Không có một giáo hội lành mạnh nếu các tín hữu, các phó tế và các linh mục không hiệp nhất với giám mục. Giáo hội không hiệp nhất với giám mục này là một giáo hội bệnh hoạn. Chúa Giêsu đã muốn sự hiệp nhất này của tất cả mọi tín hữu với giám mục, với cả các linh mục và các phó tế nữa. Điều này cũng trong ý thức rằng, chính nơi giám mục mà mối dây nối kết của từng giáo đoàn với các tông đồ và với tất cả mọi cộng đoàn khác, hiệp nhất với các giám mục và giáo hoàng trong giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu là mẹ thánh giáo hội phẩm trật của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như các tín hữu đến từ Nhật Bản, Argentina, Mexico, Panama, Puerto Rico, Venezuela, Chile và Brazil. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các giám mục là những người bảo đảm cho đức tin chân thật và là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa họ, cũng như cầu nguyện cho Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nhất là các anh chị em đến từ Liban và Syria, Đức Thánh Cha khuyến khích họ yêu mến các giám mục, linh mục và phó tế và cầu nguyện cho các vị, để các vị luôn là dấu chỉ hữu hình của Chúa Kitô giữa dân người, một dụng cụ của hiệp thông và hiệp nhất, cũng như phương tiện của phước lành và ơn cứu độ. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới ngày liên đới với giáo hội bị bách hại lần thứ sáu cử hành bên Ba Lan vào Chủ nhật tới này, năm nay dành cho Syria. Ngài xin mọi người gần gũi với các anh chị em bên Syria cũng như trong nhiều nước khác trên thế giới đang đau khổ vì các cuộc chiến huynh đệ tương tàn và vì bạo lực. Ngài cảm ơn các cử chỉ liên đới trợ giúp vật chất cho các anh chị em này như dấu chỉ sự hiện diện ân cần và tình yêu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt là đoàn hành hương Torino do Đức Tổng Giám mục Cesare Nosiclia và ông thị trưởng hướng dẫn. Ngài báo cho mọi người biết, nếu Chúa muốn, ngày 21 tháng 6 năm tới, Ngài sẽ hành hương Torino để tôn kính tấm khăn liệm và Thánh Gioan Bosco nhân dịp kỷ niệm 200 năm Thánh Nhân sinh ra. Ngài cũng chào các bề trên của dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa và các tham dự viên diễn đàn do Hiệp hội Bác Ái trong Chân Lý tổ chức cùng nhiều nhóm khác và khích lệ họ thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ bằng cách nhận ra Chúa hiện diện đặc biệt nơi các người nghèo khổ. Chào các bệnh nhân của Hiệp hội SLA, cũng như các bệnh nhân theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục vì lý do thời tiết, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài cho họ. Ngài ước mong xã hội trợ giúp gia đình các anh chị em đau yếu đối phó với hoàn cảnh tật bệnh khổ đau của người thân. Sau cùng, ngỏ lời với các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Carlo Borromeo mà giáo hội kính nhớ hôm mùng 4 tháng 11. Ngài cầu mong sức mạnh tinh thần của Thánh Nhân thích lệ các bạn trẻ sống đức tin nghiêm chỉnh. Sự tin tưởng của Thánh Nhân nơi Chúa cứu thế nâng đỡ người đau yếu trong những lúc khó khăn nhất, và lòng tận tụy tông đồ của người nhắc cho các cặp vợ chồng mới cưới tầm quan trọng của việc giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 5 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê, là công bạn yêu thương, là công bạn hiền nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 11 nổi bật lên tâm tình của toàn thể giáo hội nhớ đến các bậc tổ tiên, những người đã khuất bóng trên cõi đời này, những vị đã về nhà Cha. Ngày 1 tháng 11, lễ trọng kính các thánh nam nữ là những vị đã được vinh hiển, được chia sẻ hạnh phúc sung mãn của Chúa. Giờ đây, trên trời, các ngài được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa, đồng thời các ngài cũng đang cầu bầu và chờ đợi chúng ta. Các ngài là giáo hội Khải Hoàn, giáo hội vinh thắng sau cuộc chiến ở trần gian. Ngày 2 tháng 11, lễ cầu cho các linh hồn đang phải thanh luyện trong luyện hình. Toàn thể giáo hội dâng thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh cho các linh hồn đã qua đời. Đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà chúng ta thương nhớ tưởng niệm. Hiệp thông để cầu nguyện trong lòng tin, thể hiện niềm thảo kính. Vì, như sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 đã nói, tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện. Công đồng Vatican II trong hiến chế vui mừng và hy vọng viết: Chúa Kitô đã đem lại chiến thắng ấy khi người sống lại, và nhờ cái chết của người, người đã giải phóng con người khỏi sự chết. Đồng thời, còn cho con người có khả năng hiệp thông với những người anh em thân yêu đã chết trong Chúa Kitô, và làm cho chúng ta hy vọng rằng những người ấy được sống thực sự trong Thiên Chúa. Trong tâm tình của tháng 11, tháng các linh hồn, mục nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn chủ đề Đại gia đình các thánh và của các tín hữu đã qua đời. Đây chính là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với các gia đình trong dịp lễ các thánh nam nữ ngày mùng 1 tháng 11 năm 1994, trong khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói: Các con thân mến, hôm nay chúng ta cử hành phụng vụ trọng thể lễ các thánh nam nữ. Giáo hội lữ hành trên trần gian hướng nhìn về những người đã đạt đến quê hương và được nhìn thấy Thiên Chúa. Trong năm gia đình mà chúng ta đang cử hành, thánh lễ hôm nay mời gọi chúng ta ngắm nhìn cách đặc biệt các thánh như là gia đình của Thiên Chúa. Và hơn nữa, còn nhớ rằng giáo hội là một gia đình được hình thành bởi các môn đệ của Đức Kitô còn ở trần gian và cả những người đang sống trên trời. Trong một nghĩa nào đó, người ta có thể nói được là một gia đình của các gia đình, bởi vì mỗi gia đình Kitô hữu đều được mời gọi để trở nên tế bào sống động, nhỏ bé, giáo hội tại gia. Ước gì ý tưởng này có thể giúp các gia đình luôn sống ơn gọi của mình cách trọn vẹn hơn. Nhiều vị thánh đã đạt đến cùng đích của sự trọn lành bằng chính việc sống trong gia đình. Về điều này, cha muốn nhắc lại hai người, vợ và mẹ, mà mấy tháng trước đây cha đã nâng lên bậc hiển thánh trên bàn thờ. Đó là chân phước Gioanna Beretta Mola, người đã hiến mạng sống mình cho đứa con mà mình đang cưu mang trong lòng. Và chân phước Elisabetta Canori Mora, mẫu gương của lòng trung thành và dấn thân trong một thực tại gia đình đặc biệt khó khăn. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy phó thác tất cả mọi gia đình trên thế giới vào sự chuyển cầu của các anh chị em được vinh hiển trên thiên đàng. Và ngày mùng 2 tháng 11, chúng ta cử hành lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, tức là cũng nhắc đến đề tài gia đình một cách đầy xúc động. Thật vậy, lễ này gợi nhớ về những người thân yêu đã ra đi khỏi thế gian này, và điều đó giúp chúng ta cảm nghiệm được một ý nghĩa hiệp thông vượt quá thời gian và nối kết các thế hệ. Đó là một mối tương quan thiêng liêng, gồm những tình cảm, kỷ niệm và nhất là việc cầu nguyện, có nền tảng kiên vững của nó trong sự xác tín đã lãnh hội được bằng một cách nào đó nhờ lý trí và được vững mạnh nhờ đức tin, mà cuộc sống con người không chấm dứt trên trần gian. Cái chết mở ra cho các linh hồn một hướng sống mới, trong chiều hướng đã được phán quyết của Thiên Chúa chỉ định, theo điều thiện và điều ác đã làm. Hơn nữa, đức tin
còn bảo đảm cho chúng ta rằng, bằng một cách thế nhiệm màu mà chỉ có sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa mới biết, ngay cả thân xác cũng sẽ sống lại trong ngày sau hết. Thiên Chúa muốn cứu độ cả con người, trong chiều kích thiên liêng cũng như trong thể xác. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, đấng hồn xác lên trời, đã bước theo con đường của Đức Kitô phục sinh và đã đi trước mọi người. Đó là lòng ước ao mãnh liệt về sự sống mà trong những ngày này phụng vụ đã gợi lên trong tâm hồn chúng ta. Mẹ Maria là hoa quả đầu mùa của những người được cứu độ, là hừng đông của sự cứu độ nhân loại. Ước gì việc chiêm ngắm về mẹ, mẹ thiên đàng của chúng ta và nữ vương của các thánh là động lực cho chúng ta về lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với các gia đình trong dịp lễ các thánh nam nữ năm 1994. Ước gì những lời nhắn nhủ này thúc đẩy các gia đình siêng năng cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn để đền đáp lại những ân sâu nghĩa nặng đối với các vị tiền nhân, ông bà tổ tiên. Đồng thời, quyết tâm sống xứng đáng với những công đức và di sản mà các vị đã để lại. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Có một cậu bé nọ, cha mẹ mất sớm, cậu phải đi ở cho phú ông. Cậu phải làm tất cả mọi việc từ sáng đến tối. Một bữa nọ, cậu vào rừng kiếm củi. Trên đường về, cậu phải qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua khe núi, thác chảy ầm ầm. Đến giữa chiếc cầu, đột nhiên cậu làm rớt chiếc rìu xuống dòng nước đang chảy xiết. Thôi chết rồi, rìu rơi mất rồi, ôi chiếc rìu quý của tôi! Cậu ngồi khóc lóc vì không sao lấy lại được chiếc rìu dưới dòng nước. Bỗng, ông Bụt hiện lên và hỏi, tại sao con khóc? Dạ, chẳng may con làm rơi chiếc rìu xuống suối. Nước chảy xiết và mạnh thế này, con không thể xuống mò lên được. Nếu trở về không có chiếc rìu, con sẽ bị phú ông đánh đòn và bị đuổi đi mất. Vậy ư con? Thôi, hãy để ta giúp con. Thế là Bụt lặn xuống nước, cầm lên một chiếc rìu và hỏi, chiếc rìu bạc này có phải của con không? Không, đây không phải là chiếc rìu của con. Thế còn chiếc rìu vàng này, có phải của con không? Không, chiếc rìu này cũng không phải của con. Chiếc rìu của con bị sứt một miếng ngay ở đầu lưỡi cơ. Vậy sao? Chờ ta một lát nhé. đợi một lúc, nhưng không thấy Bụt hiện lên, nên cậu ngồi khóc tiếp. Bụt xuất hiện, cầm chiếc rìu sắt và hỏi, đây có phải là chiếc rìu của con không? Ôi, đây đúng là chiếc rìu của con rồi, con cảm ơn ông. Con quả là ngoan và rất thật thà. Chiếc rìu bạc và chiếc rìu vàng này chính là của con. Đây là phần thưởng dành cho con. Con hãy nhận lấy. Con cảm ơn ông ạ. Cậu vừa về tới nhà, phú ông liền quát mắng. Tại sao một gánh củi lèo tèo mấy cái mà giờ này mới về hả? Dạ, dạ. Thế là cậu kể đầu đuôi câu chuyện và đưa cả ba chiếc rìu cho phú ông. Nghe xong, phú ông nói, thôi, hôm nay tao tha, đi ăn cơm và ngủ sớm đi. Phú ông cải trang thành người nghèo và vứt chiếc rìu sắt xuống dòng suối chảy xiết. Nghe phụ ông khóc lóc nức nở, Bụt hiện lên và hỏi, tại sao con lại ngồi đây khóc sướt mướt thế? Dạ, dạ, con lỡ tay làm rơi chiếc rìu xuống suối, nước chảy xiết quá, con không thể lội xuống lấy được. Bây giờ con về, sẽ bị đánh chết mất. Vậy sao con? Khổ thân con, để ta giúp con nhé. Bụt lặn xuống, đưa chiếc rìu sắt của phố ông lên và hỏi. Đây có phải là chiếc rìu của con không? Không, không, đây không phải là chiếc rìu của con. Thế còn chiếc rìu vàng này có phải là của con không? Ồ, đây đúng là chiếc rìu của con rồi. Phú ông cầm chiếc rìu vàng và cười nắc nẻ. Thế nhưng, ông trượt tay đánh rơi chiếc rìu vàng xuống nước, chiếc rìu biến thành cá và bơi mất. Phú ông vội vàng nhảy xuống nước tìm kiếm, nhưng không thấy ông lên lại. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Sống trên đời, phải có lòng trung thực. Cậu bé nghèo có lòng trung thực, không những nhận lại được chiếc rìu bằng sắt, mà còn nhận được thêm cả chiếc rìu bằng bạc, lẫn bằng vàng nữa. Như thế, lòng trung thực luôn đem đến cho con người niềm vui và phần thưởng hậu hĩnh hơn những gì chúng ta tưởng. Trong việc buôn bán, khi sống lòng trung thực, đôi khi chúng ta cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy không thu lợi nhuận nhiều so với những người buôn bán gian lận. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy chán nản và muốn chạy theo lối sống gian lận để kiếm được lợi nhuận như họ. Nhưng, mỗi tín hữu cần nhớ rằng, hành động gian lận của chúng ta có thể che mắt được người đời, nhưng không thể che giấu được Thiên Chúa, vì Ngài là đấng thấu suốt mọi tâm can và biết mọi sự chúng ta làm. Vì thế, mỗi người tín hữu hãy luôn cố gắng sống lòng trung thực để làm chứng cho một vị Thiên Chúa luôn trung thực trong lời nói và hành động. Và Thiên Chúa sẽ bù lại cho chúng ta những gì chúng ta bị thiệt thòi. Phần thưởng đó rất cần cho chúng ta khi chúng ta kết thúc cõi đời này và đến trình diện với Chúa. Trong tháng 11 này, mỗi người hãy dâng những sự hy sinh đó cho các linh hồn, để các ngài sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Và cầu nguyện cho chúng ta. Trái lại, sự giả dối của phụ ông không những không được vị thần cho chiếc rìu bằng vàng, chiếc rìu bằng bạc, thậm chí mất cả chiếc rìu bằng sắt của mình nữa. Kết cục của sự giả dối là như vậy đó. Ông đã đánh mất tất cả, và mất cả mạng sống mình nữa. Lạy Chúa, sống lòng trung thực ngày hôm nay, quả là một thách đố đối với mỗi người Kitô hữu chúng con. Quá nhiều cám dỗ lôi kéo chúng con sống giả dối để kiếm được nhiều lợi nhuận cho mình. Sống giả dối thì không xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con đừng vì ích lợi trần thế mà làm mất đi cương vị môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con có lòng can đảm và sự hy sinh để dám sống lòng trung thực trong mọi việc, hầu có thể nhận được phần thưởng của Chúa là sự sống đời đời mai sau. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho quý vị và các bạn.